khi đã tính cái chuyện tiếng Anh cho học sinh phổ thông đấy, tính cái chuyện lâu dài thì lúc ấy phải có một cái tầm nhìn nó khác, lúc ấy phải định nghĩa, phải xác định học ngoại ngữ để làm gì. Thế là học ngoại ngữ thì không thể là trong vòng 3 tháng hoặc trong vòng ít ngày được, không thể trong vòng 7 năm, không thể trong vòng 3 năm. Học ngoại ngữ là không phải là học 2-3 thứ tiếng xì xồ, mà là học để thâm nhập được vào một nền văn hóa, mà cái nền văn hóa ấy là nó xa lạ với cái nền văn hóa của mình. Thế như vậy thì mới gọi là học ngoại ngữ. Thế tại sao bây giờ lại cứ chạy đua theo một cái cách dạy mà theo tôi nghĩ là nó chưa thật là đúng? Là vì bây giờ đương thừa hưởng cái cách dạy tiếng Anh của thời chiến tranh lạnh. Cái quy luật lúc ấy là anh trong vòng 3 tháng hưởng cái trợ cấp ấy, anh phải biết tiếng của người ta để anh kiếm được công ăn việc làm. Thế cho nên là nảy sinh ra cái đường lối gọi là đường lối giao tiếp. Thế thì cái đường lối giao tiếp ấy nó có cái lợi trước mắt nhưng nó có cái hại lâu dài, tức là nó làm cho người ta ít quan tâm đến cái nền văn hóa bản địa mà người ta đang thâm nhập vào. Thế chúng tôi soạn lại cái bộ sách tiếng Anh của chúng tôi đấy, thì chúng tôi chủ trương là muốn học một ngoại ngữ trước hết là phải học cách làm ra cái công cụ ngoại ngữ ấy, sau đó thì tìm cách dùng cái công cụ ngoại ngữ ấy. Thế một cái công cụ ngoại ngữ thì ít nhất là phải học cái này. Một là phải học phát âm, phải học phát âm thật cẩn thận, không phải là giao tiếp rồi nghe để bắt chước gì, không phải. Thế phải học, thứ nhất là học phát âm. Phát âm, mà cái phát âm thì nó không nằm ở trong không khí, nó gửi vào trong các từ. Tức là phải học phát âm các từ. Thế để trẻ em khi bắt đầu học là phải nhớ các từ và cách phát âm. Sau đó phải học cái cách cấu tạo của các từ. Sau đó phải học cái cách cấu tạo của các câu. Sau đó phải học đến cái cuối cùng là cái nền văn hóa nói bằng tiếng Anh ấy, cái phong tục tập quán của nó, những cái nghi lễ, nghi thức của nó, cái lịch sử của nó, cái nền triết học, cái nền lịch sử, cái nền nghệ thuật của nó. Thì như thế là học tiếng Anh, như thế là anh phải tính ra chuyện học, đặt một cái nền móng trong 10 năm học phổ thông để học cả đời. Thế thì như thế mới là học ngoại ngữ. Thế hiện nay ấy, thì tôi thấy ở Việt Nam thì có cái lạ là làm nhiều điều nhưng mà không bao giờ nghiên cứu thật kỹ cả. Thế cho nên là tôi thấy rằng cái đó chỉ nên nhận xét bằng cái câu cuối cùng rồi là đủ rồi đấy. Làm gì cũng không cẩn thận.
Vâng, thưa ông vừa nhắc đến cái gọi là muốn học tốt một ngoại ngữ thì phải nắm được cái công cụ ngoại ngữ. Thế thì thưa ông, quay lại tình hình Việt Nam, để cho cái đề án dạy ngoại ngữ quốc gia 2020 có thể phổ cập tiếng Anh, thì làm cách nào để có thể cho các người trẻ Việt Nam có thể nắm được cái công cụ ngoại ngữ đó?
Cái đề án ấy tôi không để ý, nhưng mà tôi có một chị bạn là phó giáo sư ở trong thành phố Sài Gòn. Chị đã một lần được triệu tập để đi làm việc với cái đề án ấy, với cái ý định là để dạy các môn học, chị là dạy hóa, dạy các môn học bằng tiếng Anh. Thế thì chị có nói cho tôi biết là đấy là một cái đề án mà không ai biết là nó có bao nhiêu tiền, không ai biết là cái chương trình của nó như thế nào, không ai biết từng bước đi của nó như thế nào. Nói chung đấy là một cái đề án mà người ta gọi là tù mù. Thế nhưng mà tôi thì tôi không quan tâm, vì tôi biết cái gì ở đây cũng tù mù, nên tôi không quan tâm. Thế tôi chỉ biết rằng này, không ai biết đó là cái gì. Thậm chí không ai biết nó có trụ sở hay không nữa. Tất cả các thứ đều quy lại một chữ là không minh bạch. Thế là được hết rồi đấy.
Vâng, thì nhân việc ông nói là ông không tin tưởng rằng cái điều này là nó có thể thực hiện được, nó tù mù. Cách đây không lâu, cũng từ Bộ Giáo dục rộ lên cái việc là sẽ dạy tiếng Hoa tại trung các trường phổ thông. Thế thì cái việc dạy tiếng Hoa chưa kịp đi đến đâu, thì hôm nay là sẽ phổ cập tiếng Anh. Giữa hai điều này có liên hệ gì với nhau không, thưa ông?
Thì tôi phải nói này, nền văn hóa Việt Nam và nền văn hóa Trung Hoa có rất nhiều quan hệ. Và phải nói rằng cái nền văn hóa Trung Hoa có rất nhiều giá trị. Nhưng mà nếu như là học nó như học một ngôn ngữ văn hóa, hay là học của nó như là học một ngôn ngữ để hòa nhập, thì hai cái đó là cần phải rất là cảnh giác. Thế thì tôi nghĩ rằng thì là trong cái việc này đấy, nó có những cái ẩn ý, những cái động lực gì đấy mà một người thiếu thông tin như tôi không thể nói một cách quyết đoán. tôi chỉ nói rằng nếu như lúc này học tiếng Hoa thì phải để cho học sinh là các em mới tự chọn, chứ không nên phổ cập. Thế còn tiếng Anh có lẽ là có thể phổ cập, bởi vì tiếng Anh bây giờ nó lan tràn khắp thế giới, đi đến đâu có thể không biết tiếng bản địa, có thể dùng tiếng Anh để mà sống. Bây giờ đi sang Đức mà làm luận án có thể làm bằng tiếng Anh, đi sang Pháp làm luận án có thể làm bằng tiếng Anh. Vì thế tôi nghĩ rằng tiếng Anh bây giờ là một thứ ngôn ngữ phổ cập. Thế nhưng mà đừng nên bao giờ nghĩ rằng học tiếng Anh của Singapore hoặc của Thái là quan trọng. Là bởi vì chắc là bạn đã biết đấy, là trên thế giới này người ta có cái câu đùa tiếng Anh của Singapore người ta gọi là Singlish, và có cái Thai-glish, nghĩa là ta phải làm cái của ta. Bao giờ giáo dục cũng phải phát triển bằng cái hạt của mình gây ra, bằng cái mảnh đất của mình. Không bao giờ được ghép một cái vật của một cái nền văn hóa khác lạ vào của mình. Cái đó chỉ đến với nó như là một người nghiên cứu, như là một người hòa nhập, như là một người học hỏi, như là một người trao đổi, chứ không bao giờ nên áp dụng nguyên văn cái nội dung của một nền giáo dục khác cho cái dân tộc của mình. Làm thế là hoàn toàn sai.